bè buồn. Thì bây giờ phải chừa những các cái thói buông lung ấy. Cái tai không có thèm, không có đi tìm những cái âm thanh. Cái mũi thì cũng không đi cầu những cái hương thơm. Cái lưỡi cũng không cầu cái miếng ăn ngon. Cái thân cũng không cầu những áo đẹp. Tập xa lìa những cái hư vọng ở bên ngoài. Cái đấy là một bước đi đến sự an vui, cái bước thứ nhất. Rồi cái gì nữa? Thì đến những cái dục trường dưỡng ấy còn bỏ. Cho nên dĩ nhiên là cái vị này buông hẳn những cái hư hỏng. Thế nào là có giác, có quán? Biết. Nghĩa là cái mắt tai năm căn nó vẫn có, tuy rằng nó không có có đam thích các việc bên ngoài, nhưng mà nó vẫn còn có cái chỗ tò mò. Hễ có tiếng động thì cái tai ngoảnh lên một chút. Hễ có ai bất chợt đi vào trong phòng thì cũng đưa mắt ngó. Nghĩa là cái hãy còn có cái chỗ có giác, tức là năm giác quan nó vẫn có, nó vẫn có hoạt động. Thế có quán là thế nào? Quan, chữ quán nghĩa là xem mà xem kỹ, quan sát, thấy cũng thấy kỹ, nghe cũng thấy nghe, cũng nghe kỹ hơn một tí. Thì cái chữ giác ấy nó nhẹ thôi, còn chữ quán ấy thì nó kỹ càng hơn. Đấy, cái vị nào mà lìa vị, bây giờ là mới sơ thì cũng bỏ những cái thói quen, những cái ham thích ở bên ngoài, rời bỏ để an tu. Thì như thế là bắt đầu có cái an vui của người mới tu, cho nên gọi là sơ thiền. Còn ngôi thứ hai, tuệ vị này đã cụp cả hai tai vào, coi như hai mắt liền nhắm lại rồi, buông xả hết. Thế cho nên không bận lòng những cảnh trần. Vì thế cái tâm an định, vì an định cho nên được an vui. Đó là cái bước thứ hai, là cái vui mà Đức Phật khuyến khích. Đến cái thứ ba, chúng ta làm gì giác pháp?
Thầy là, chúng thứ ba là trừ thiện nhất tâm, an vui chúng tâm thiện.
Thầy... Chữ hỷ là mừng, chữ lạc mới là vui. Ở đây chưa, ở đây trái lại, cái ngôi này là cái ngôi vui lắm. Nhưng mà trừ cái mừng, thì cái mừng với cái vui nó khác nhau thế nào? Như là mình đang bình yên, chợt ai cho cái bánh, hay là ai đưa đến một cái tranh gì đẹp, hay có một cái gì hay hay, thế thì mình lúc bây giờ cái tâm mình vui, vui nhưng mà nó mừng. Mừng nghĩa là được một cái gì mới thì mừng. Như ở trên ấy thì có mừng, bởi vì là đang ở trên con đang bắt đầu tập theo dõi cái hơi thở, thì xa lìa được những cái hư vọng. Mọi khi thì cứ chích chích chòe chòe, nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia. Đấy, còn bây giờ được bỏ được những cái hư vọng ấy, ngồi an định thì thấy trong trong tâm nó, cái thân nó khoan khoái, cái tâm nó nhẹ nhàng, thì thấy mình có một cái kết quả cho nên mừng. Thế bây giờ ấy, cái kết quả nó đã lâu lâu một chút, đã quen quen, đã theo cái hơi thở đã bình an, thế cho nên cái mừng nó dịu đi, chỉ còn lại cái vui thôi. Cho nên ở ngôi này người ta cứ bảo vui như ở đệ tam thiền, là cái ngôi ở cái ngôi này, cái vị này cái tâm thực an ổn cho nên vui. Vì bỏ cái mừng, tức là cái tâm nó định thêm lại, nó đi sâu vào cái định, nó không có cái động nữa. Rồi đến cái thứ tư, quả lời à, bình tĩnh, vật nó qua lại, mình ở đây là ngài không thọ nữa. Cái gì qua lại mặc, không nhận là mình, không có thọ. Thế cho nên mới gọi là trụ xả. ở đây Ngài bỏ cả hỷ, bỏ cả vui, cả vui. Đây cái chữ lạc là tức là vui, không nhận là mình nữa. Cho nên trở về bình tĩnh, không những là chẳng có khổ có lo, mà đến cái mừng, cái mừng cũng đã lặng đi rồi, mà cả cái vui cũng không nhận là mình. Biết như con vừa nói, biết đây chỉ là những trạng thái sanh rồi lại diệt, còn tâm của mình ấy, nó vẫn trừng lặng, nó không sanh, nó cũng không diệt, nó đứng yên. Rồi cái vui hiện lên, rồi cái vui tắt đi, cái buồn hiện lên, rồi cái buồn tắt đi. Đấy, những cái vui và cái buồn là những trạng thái nó hiện lên rồi nó lại tan đi, là những thứ sanh diệt. Còn cái tâm của mình nó như tấm gương, nó đứng nó nhìn những cái ấy sanh ra rồi lại tan đi. Cái tâm của chúng mình nó trừng lặng. Đấy, thì tới đây là cái vị này tới cái coi như là đến cái đỉnh của cái việc tu hành. Cái bốn cái tu này là các vị tu thiền này, sau này các ngài sanh lên cõi trời gọi là trời sắc giới, tức là chuyển cái thân ngũ uẩn này. Nó như của mình bây giờ, bởi vì còn ham còn thích cho nên gọi là thân nó còn ở cõi dục giới. Đây các ngài đã lìa dục, không mừng không vui gì nữa, cho nên các ngài đã tới cái trình độ. Vì vậy cái tuy trong cái bên ngoài của chúng ta thì như nhau không khác, nhưng mà thật cái da cái thịt đó, cái ruột cái gan của các ngài có khác chúng mình. Nó chuyển thành gọi là ở trên cõi trời sắc giới, chứ nó không còn cái da thịt, cái máu thịt của những cái người hãy còn ham thích. Cái chân thân, cái tứ đại, cái đất nước gió lửa của chúng mình ấy, nó có cái chuyện các thánh nhân này các ngài thấy, chúng mình không tự biết cái thôi. Khi mình lìa được những các cái sự hư vọng này mà mình tu giác tỉnh được, thì cái máu của mình nó khác với cái máu người thiện, những người bình thường. Cái từng tế bào của chúng mình ấy, nó khác. Các tổ thấy, trông thấy là các tổ biết, các bậc chứng đạo người ta thấy là người ta biết, chúng mình thì không ngờ. Thế cho nên chữ tu nó có cái chuyển biến, không phải đợi đến lúc lâm chung nó mới chuyển, mà ngay bây giờ nó chuyển cái máu, chuyển cái thịt, chuyển cái tế bào thành ra cái thân. Tuy cũng là da thịt nhưng mà nó đổi đi, cái này gọi là tứ vi, bốn cái nó đổi là sắc, hương, vị và xúc, bốn cái nó đổi. Còn hỏi là thì đấy, khi mà ngài tu, khi mà tu, nếu mà cái vị nào mà miên mật ấy, thì như thầy vừa nói, nó đổi hẳn cái thân, nó đổi hẳn cái thân, thì tức là hàng lúc nào cũng hưởng cái cảnh ấy, tức là không phải là người của thế gian này nữa, mà là người của cõi trời sắc giới. Thế nhưng mà phải tu tới cái trình độ ấy, còn bây giờ thì lúc nào tu thì được, lúc nào không tu thì không có. Vui thích này chư Phật ngợi khen vì có thể đưa lên quả vị giải thoát. Thế nào gọi là quả vị giải thoát nhỉ? Bảo nghĩa là gì? Thoát nghĩa là gì? Cởi ra, có một cái gì đang bị thắt nút, ta cởi ra, cái gọi là giải thoát. Tức là đang bị trói mà bây giờ mình được thảnh thơi, được tự do, được an nhàn, thế thì gọi là thoát. Vậy bây giờ đồng hiếu nó đang bị trói cái gì, đang bị cái gì trói nó đây? mà bây giờ nó phải tu cái này để nó được giải thoát. Đấy, nó bị mấy cái đó nó trói. Thế cho nên bây giờ muốn giải thoát thì làm nào? Thở để làm gì chứ? Thở với một cái dụng ý. Chứ còn cứ hơi thở như tập thể thao chuông ấy thì chưa chắc đã được cái này. Mình theo dõi cái hơi thở để định cái thần lại. Thế khi mình định được rồi, thế thì chúng ta hàng ngày theo những cái tham sân si mạn nghi, những cái thói xấu nó đã thành là cái tính nết của chúng mình, cho nên hàng ngày mình sống chung với nó, mình không biết. Đến bây giờ có tu mới có nhận, mới thấy. Thì những cái này nó sẽ chừng lặng, tuy chưa diệt được nhưng mà nó cũng lặng đi. Trong cái lúc mình theo dõi hơi thở thì mình phải buông, buông các thứ, ở đây gọi là lìa dục này. Buông sắc thanh hương vị xúc, tận các cảnh bên ngoài, mình không có để tâm nữa, mình lực thế gọi là lìa. Thì khi mình lìa những cái ấy, thì ở trong tâm mình những cái tham, cái sân, nó như những cái dây nó ràng buộc với những cái ấy. Cái khi mình lìa những cái thì những cái dây này nó phải đứt. Cho nên những cái tham sân si mạn các thứ ấy nó chìm xuống. Vì vậy cho nên gọi là mình thoát, thoát những cái trói buộc đó. Mà sở dĩ mình thoát là bởi vì mình đã cởi, mình đã gỡ những cái nút. Trước kia mình thích áo đẹp, mình thích ăn ngon, cho đến xoa dầu cũng phải dầu thơm, cho đến xà bông tắm cũng phải xà bông thơm. Trước kia là mình vướng mắc, cái tâm mình bị trói buộc vào những các cái thứ đó. Còn bây giờ đến mình đã học, mình biết là những cái là cái hư vọng, là cái tâm mình đã gỡ rồi. Cái tâm mình nó gỡ, nó cởi. Thế mà bây giờ mình lại dứt khoát, mình vứt đi nữa, thế là mình thoát. Thế là mình thoát, không những là mình thoát những cái vật vướng mắc ở bên ngoài, mà chính nội tâm của mình cởi được những cái tham sân, là mình cũng gỡ được những cái đi, coi như mình cũng được thoát, được bình yên. Thế cho nên Phật khen những cái người hưởng, muốn tìm những cái vui này, những người ưa những cái vui này, thực hiện những cái vui này, sống với những cái vui này, thế về Phật chất, Phật khuyến khích nên. Thế chứ không phải là Phật bảo chúng ta nên khổ hạnh cứ buồn giàu giàu, không phải. Phật rất là mong cho chúng ta vui, nhưng mà cái vui chân thật. Thì làm sao cái vui này lại gọi là cái vui chân thật? Còn cái vui ăn ngon mặc đẹp đi chơi thì lại gọi là cái vui không phải là cái vui. Tại sao thế nhỉ? Nó không những là cái vui giả, nó không giả tạm. Chữ tạm nghĩa là nó có nhưng mà nó không bền. Mà đằng này nó là không phải cái vui thật. Phật gọi nó là hoại khổ. Phật gọi là cái khổ chứ không phải cái vui. Chúng ta làm gọi là vui. Thế thì bây giờ con trả nhờ cho thầy biết. Thế thầy hỏi đây. Đây, Phật khuyến khích chúng ta tu phải vui mới tu được. Chứ cái buồn xì xì là những cái anh mà lơ mơ buồn buồn, những cái người khó tu lắm, mà cũng không phải là người biết tu theo đạo Phật. Nếu người đã biết tu thì không có cái buồn, cái khổ. Thế nhưng mà cái vui ấy, thì nó phải có cái vui thật và cái vui giả. Thế bây giờ Phật cho chúng ta hưởng cái vui chân thật, mà khuyên chúng ta bỏ những cái vui hư vọng. Thế bây giờ con cho thầy biết tại làm sao những cái vui ăn ngon mặc đẹp đi chơi lại gọi là cái vui hư vọng không phải vui, và cái khổ trá hình rồi thì làm sao? Ăn ngon, nó là con có thích ăn bánh ăn ngon không? Thế sao Phật lại bảo cái đó không phải vui? Đó là cái khổ. Cái khổ, cái vui trá hình, tức là cái khổ mà nó giả làm cái vui. Tại sao thế? Ăn ngon thích lắm chứ. Ăn bánh, ăn kẹo, đợi khi nào nó không còn nữa thì đúng nghĩa chữ hoại khổ. Nhưng mà bận cái lúc đang ăn vẫn thích, đợi lúc nó hết thì lúc bây giờ mới khổ. Là bởi vì chúng ta vì sao mà phải ăn? Vì lầm nhận cái thân bằng đất này là mình, cho nên mới phải lo bồi bổ cho nó, lo nuôi nó. Chứ nếu mà các vị không vào bào thai, các thánh nhân, các ngài sáng suốt, các ngài đâu có chui vào cái bào thai của mẹ làm gì. Đó là vì ân, vì oán mới mắc vào cái bào thai đó. Vì mắc vào bào thai là thành cứ hút những cái máu của mẹ, nó ra kết thành có thân. Mà có thân ấy thì có hệ lụy. Cho nên phải lo cho nó ăn, phải lo cho nó mặc, lo tắm rửa, lo 100 thứ. Mà nó cứ già, nó cứ bệnh, vậy thì có cái thân đó gọi là cái sung sướng đó. Các cụ nói là hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai. Đã có thân là có khổ, đã gọi nó là cái báo chướng. Thế cho nên ăn chỉ là một cái nghiệp ngu si đã, nuôi một cái báo chướng. Chứ còn các vị ngài, các ngài không có mắc vào cái bào thai, các ngài sống thành thơi tự tại, muốn bay phương đông thì chơi phương đông, muốn chơi phương tây thì chơi phương tây, đâu có vướng mắc bận bịu cái thân này. Các cụ vẫn gọi cái thân này là cái ung nhọt, đeo nó là đeo một cái khổ. Thế mà mình không biết, mình lại cho ăn là sung sướng, cho nên cái sung sướng này là cái mê muội chứ không phải thật là sung sướng. Thế huống chi là bây giờ lại còn thích ăn ngon, thích mặc áo đẹp, còn thích thêm những cái phù hư nữa. Cho nên Phật không khuyến khích những cái vui nó đưa mình về cái đường mê muội tối tăm, mà Phật khuyên chúng mình nên tìm những cái vui của sự sáng suốt. Thì các hiền giả tỳ kheo hữu học muốn đạt tới an ổn thì phải diệt ngũ cái. Ngũ là năm, cái là chữ nho, nghĩa là một cái gì nó nặng nề, nó úp chụp lên mình thì gọi là ngũ cái, gọi là cái. Ở đây chỉ có năm thứ nó úp chụp với chúng ta, năm cái thứ nó úp chụp với chúng mình ấy là tham, giận, ngủ này, nghi ngờ và chảo cử. Thì bây giờ chúng ta nói cái tham trước. Khi thầy loạn, con thích, con tham ăn, ví dụ như con có một cái bánh thì cái tâm của con ấy, con thích ăn cái bánh ấy lắm. Thế thì trong cái khi con thích ăn ấy thì riêng cái miệng con nó thích, hai con mắt của con nó có thích không, hai cái tay của con, hai cái chân của con nó có thích không? Tất cả toàn thân mình nó thích, chứ không phải chỉ có cái miệng nó thích thôi. Lúc bây giờ hai con mắt của mình nó cũng sáng lên, hai cái tay cũng dơ ra muốn chực vồ lấy cái bánh, rồi hai cái chân nó cũng nhảy nhảy lên để nó tỏ cái ý nó bằng lòng. Thế thì mỗi từng cái làn da của chúng mình ấy, nó đều có hiện lên một cái tướng vui mừng. Thế cho nên ngài gọi cái tham ấy, nó không phải đứng riêng một góc ở trong thân, mà nó úp chụp toàn thân con, nó lôi cuốn toàn thân. Cái miệng nó mê đã đành cho hai con mắt cũng mê, hai cái tay cũng mê luôn, hai cái chân cũng mê luôn. Thật ra ấy là từng tế bào một ở trong người thì không có một cái chỗ nào mà nó không có hưởng ứng vào cái việc tham này, tức là nó cũng mê luôn cùng với nhau mà loạn. Thế cho nên gọi là chữ cái, nghĩa là úp chụp thầy không biết dịch ra làm sao, thầy cứ gọi là út chuột. Nó nặng nề, nó đè lên mà nó không để hở một chỗ nào ở trong thân mình cả. Nó đè lên toàn thân, bởi vì cái tâm ấy nó dung thông khắp thân. Thế mà cái tâm ấy nó đã chuyển thành tham rồi, cho nên toàn thân mình bị đè nặng. Đó là cái chữ tham, gọi là cái. Bây giờ cũng theo cái mẫu như thế, xin nghiêm túc nói hộ thầy chữ giận. Cái giận làm sao cũng gọi nó là một trong ngũ cái. Mắt mình toàn thân như thế, thì con chỉ hiểu thầy cái đó. Cả thân nó run lên, hai cái chân nó giãy đành đạch. Còn các người ở ngoài thế gian ấy, khi người ta giận, hai cái bàn tay người ta đập lên cái bàn, tất cả từ cái chân tóc cho đến cái lỗ chân lông, chỗ nào nó cũng phì phì, nó giận. Nó cũng có cái tướng giận hờn nó hiện lên. Tại làm sao thế nhỉ? Nghiêm túc, cái tâm của con, cái tâm của con nó đã biến thành cái giận rồi. Thì bây giờ là cả cái tâm của con ấy thì nó dung thông khắp thân. Thế mà bây giờ nó đã biến thành cái giận, cho nên cái giận nó ở khắp thân người, khắp thân mình. Thì không có một chỗ nào mà tỉnh ra được. Thế cho nên gọi là ngũ, gọi là cái, nghĩa là cái thứ nó úp chụp lên mình, nó khiến cho mình bị tù ở trong đó, mình không có một cái toàn thân mình không có chỗ nào để tỉnh ra, chỗ nào cũng bị cái mê nó ảnh hưởng. Thế đó, cái tham với cái sân là cái. Bây giờ cái ngủ nó thế nào nhỉ? An nhẫn, cái chân nó cũng ngủ, cái tay nó cũng ngủ, cho đến cái mắt ngủ đã đành, cái da thịt xương lúc bây giờ nó ngủ hết cả lượt. Thế cho nên chúng mình có ba cái. Thế bây giờ đến cái nghi, tức là nghi ngờ. Nhưng mà chữ nghi đây ấy, không nói về cái nghi thông thường, như là con nghi cái cô bạn ăn trộm của mình. Cái chữ nghi đây không phải thuộc về cái nghi ấy. Cái nghi này là cái nghi như chúng mình bây giờ học Phật Pháp. Chúng mình học Phật Pháp mà chúng mình chưa có đem Phật thì vẫn dạy mình rằng, thế mà không tu thì sau này không được, nếu không chuyên tâm niệm Phật thì sau này không có được vãng sanh về cõi Phật. Ai muốn vãng sanh về cõi Phật thì là phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Con đã niệm đến nhất tâm bất loạn chưa? Tại sao con lại chưa được? Thế tại sao con lại Phật đã, con chính con đã gọi nó là cái vọng tâm mà sao con cứ sống với nó làm gì? Tâm niệm Phật mà con lại cứ sống với cái vọng tâm. Con không có nhớ. Con cứ quên, con không nhớ. Mà không nhớ như vậy là bởi vì chúng mình chưa thật tin. Bây giờ có người nào mà người ta lại khi không người ta nhảy xuống sông? Những người đi trên đường kia có ai nhảy xuống sông không? Sao thế? Sao không có ai nhảy xuống sông? Tại sao người ta không nhảy xuống sông? Thì người ta biết chắc chắn, người ta tin chắc chắn là nhảy xuống sông là phải chết. Người ta biết chắc cái đó, cho nên không có ai nhảy xuống sông cả. Bởi vì biết chắc là nhảy xuống sông là chết. Thế còn như đằng này, mình đã bây giờ Phật bảo con niệm Phật để về cõi Phật, mà con lại cứ để thì giờ con nói chuyện bù lu với chị em, rồi nghĩ những cái chuyện rông dài không đâu cả, mà lại không niệm Phật. Thế như vậy là bởi vì con chưa có tin chắc chắn rằng về cực lạc ấy mới là thật, mới là an. Ở cõi này là khổ. Mình chưa, tuy mình biết rõ ràng đấy, nhưng cái tâm của mình ấy, ở trong mình ấy, nó vẫn có một cái chưa quyết định. Thế nếu mà nhất định biết chắc nhảy xuống, như người biết nhảy xuống sông là chết, cho nên đâu có ai nhảy xuống sông, bởi vì biết chắc đi nhảy xuống là phải chết, không ai giải. Thế còn đằng này vẫn cứ cho rằng sống ở thế gian này ăn ngon mặc đẹp là sướng, nó vẫn cho cái là vui, cho nên nó vẫn còn ham, nó vẫn còn thích. Chứ nếu mà biết chắc chắn cái vui ở thế gian này là cái nguy hiểm, tham ăn, tham những cái ở thế gian đem tâm đi vướng mắc các thứ đó, thì mai đây mình cũng lại vào thai, lại ra có thân khổ. Nếu mà tin chắc, biết chắc như thế thì không có ai là tham ăn nữa. Nhưng bởi vì trong tâm nó vẫn chưa có cái quyết chắc, cho nên ở đây gọi là cái nghi. Cái nghi tức là nó chưa minh bạch, nó chưa quyết định. Vì vậy chúng ta như học Phật có cái pháp môn gọi là tứ đế, phải quan sát cái khổ ở thế gian, mà quan sát cho tới bao giờ chứng được khổ đế. Chữ đế nghĩa là có trí tuệ quyết định, nghĩa là phá xong được cái nghi này, có cái trí tuệ quyết định chắc chắn ở thế gian này nhất định chỉ có khổ thôi. Cái vị nào có được cái khổ đế như thế thì cái vị ấy là coi như hết cái nghi này, cái vị ấy chứng quả thánh. Thế thì hiện bây giờ trong lớp chúng mình đã có ai chứng khổ đế chưa? Đấy, cho nên trong đây chưa có một ông tu đạo hoàn nào cả, bởi vì chưa chứng, là bởi vì cái nghi là nó hãy còn nằm ở trong tạng thức của mình. Chúng ta chưa có cái quyết định, chưa có cái nhất dứt khoát quyết định. Thế là chúng ta có bốn gọi là ngũ cái rồi, tứ mới có bốn. Bây giờ đến cái thứ năm là gì nhỉ? Bảo thiện. Chạo cử là cái gì? Cử là cử động. Chạo nghĩa là huyên thuyên. Cái người sáng suốt thì người ta đứng biết mình đứng, đi biết mình đi, cần đứng thì mới đứng, cần ngồi thì ngồi. Nhưng còn chúng mình ấy, thì nghĩa là cứ tiện thì ngồi xuống, tiện thì đứng lên, không bao giờ không có cái sáng suốt nhận định được mình từng cử chỉ, thì chúng mình bị cái chạo cử, thế gọi là chạo cử. Chính nghĩa chữ chạo cử là về cái thân nó động, nhưng mà như con vừa nói, bởi vì cái tâm mình nó tán loạn cho nên cái thân nó mới bị cái đó. Chúng ta thường là bị năm cái này, cho nên gọi là bị ngũ cái. Thì bây giờ tu phải trừ được năm cái này. Giờ chúng ta bây giờ phần nhiều là quan hệ nhất hai cái đầu, là cái tham với cái giận. Nhưng mà rồi về sau, bây giờ bắt đầu tu thì trừ hai cái tham với cái giận trước, rồi về sau dần dần vào sâu mới trừ được cả năm cái thứ này. Thì trong cái lúc mà chị em ngồi tập hơi thở thì để ý là chúng ta phải tập xả năm cái thứ này, tập cho nó cho giải thoát được năm cái thói quen. Cái này nó từ vô thủy đến giờ gọi là câu sanh phiền não. Câu sanh tức câu là cùng với, sanh là sanh ra. Năm cái này nó sanh ra cùng với bọn chúng mình. Chúng mình ở bụng mẹ sanh ra là đã có sẵn năm cái thứ này rồi, cho nên gọi là câu sanh cùng với mình sinh ra. Có phải cái đứa bé nó mới sanh ra, nó mới mà nếu nó bú sữa mà cái vú tung ra thì nó làm gì? Nó khóc chóe lên. Tại sao nó khóc? Tức là cái gì nó hiện hành đấy, tức là cái sân, nó tức đấy, cho nên nó khóc chóe lên. Thế tức là cái sân, mà sở dĩ nó sân là bởi vì nó tham ăn, nó muốn ăn mà không được ăn, nó tức. Thế cho nên những cái này ở bụng mẹ ra đã có sẵn cả năm nữa rồi. Cho nên gọi là ngũ cái, là câu sanh, nghĩa là nó cùng với mình cùng sinh ra, nó có với chúng mình từ đời nào rồi. Cho nên bây giờ tu phải tìm cách gỡ giải. Đã. Chúng mình bị năm cái này nó làm chủ trong trong kinh gọi là nó như là người ở tù mà mình không biết, mình bị nó quen quá bây giờ cho nên nỗi không biết là mình là cái người bị trói bị tù, không biết. Cho nên tỳ kheo hữu học muốn đạt tới an ổn thì phải trừ năm cái này. Mình đang muốn bình an mà nó lại cứ lôi mình đi thích thế này thích thứ kia, muốn đi chơi Đà Lạt Sài Gòn, thế cho nên như thế mình không có yên được, mình phải trừ năm cái này đi. Mỗi một lần ấy cứ có cái ở tâm mình nó khởi lên ta đi chơi Đà Lạt, thế thì biết ngay là đây không phải mình, đây là ngũ cái nó hiện lên đấy, thì mình đừng nghe nó. Mình không nghe nó thì dần dần là nó phải lùi dần đi. Cho nên bây giờ việc chúng ta các con phải ghi năm cái tên này để biết năm cái thứ này ấy, mình không có nên nuôi nó ở trong nhà, ở trong thân, mà mình phải mặc nó để nó lùi dần đi. Hễ nó hiện lên thì biết, nó bảo nó thích đi chơi thế thì biết ngay đây là chảo cử, cái này là tên mày là chảo cử. Thế đừng nhận là tôi thích đi chơi mà biết là đây là thằng giặc, nó phá cái sự tu hành của mình, cho nên không nghe nó, cứ bỏ nó, không cứ việc yên tĩnh mặc nó thì là nó tự tan đi, bởi vì những cái này là những cái hư vọng. Hễ mình vâng theo nó cho là mình thích đi chơi ấy, thế là tìm cách để xin phép của chi chúng, rồi đâm nó nói dối là tôi bệnh, cũng có đau một chút, nhưng mà lúc bây giờ thì thấy mình đau nhiều rồi để mà đi chơi. Thế cái thành giờ nó mở ra nhiều thứ, cho nên mỗi khi có những năm cái thứ này nó hiện lên thì điểm thứ nhất ấy, là chúng ta nhìn thấy nó, biết cái tham nó hiện lên hay cái sân nó hiện lên, thấy trong người nó bừng bừng, nó bực bội, thế thì biết ngay đây là sân nó hiện lên. Đừng nói là tôi tức lắm, tôi bực mình lắm, không phải tôi mà đây là cái thằng giặc, đây là thằng giặc, là cái thứ trói buộc mình từ vô thủy đến giờ. Cho nên biết như vậy, nhìn nó, thế rồi đến cứ im lặng, đừng nghe lời nó, đừng nhận nó là mình, nó thấy thôi. Thế là tự nó khắc tan, bởi vì nó không đứng lại được, vì nó là cái không có, chỉ là cái hư vọng thôi. Đấy, bây giờ cái việc của chúng ta đó, cái lớp sa di với lớp hành động, chúng ta bắt đầu cạo cái tóc ở trên đầu. Đấy. Mỗi một sáng lấy tay giờ lên đầu để biết là chúng ta phải trừ năm cái gì nhỉ, minh tịnh, để chúng ta phải nhớ năm đứa. Hễ khi nó cứ hiện, nó thò cái mặt nó ra, mình thấy ngay. Thế là đừng có nghe nó, đừng nhận nó là mình, cái can hệ nhất. Hễ cứ không nhận nó là mình, cứ mặc nó là tự nó phải tan đi. Thì như thế cái lúc bây giờ mình là ông thánh. Còn nếu mình nghe nó, mình bảo tôi thích cái áo, tôi ham ăn ổi, thì đó là mình nhận nó là mình. Thì lúc bây giờ mình là phàm phu. Thánh với phàm chỉ khác nhau qua cái chỗ ấy thôi. Hễ nhận thấy những cái này, biết nó không phải mình, mỗi khi nó hiện lên ở trong tâm, biết đây là giặc, nó đã trói buộc mình từ vô thủy đến giờ trong cái đường luân hồi này, nó đã làm khổ mình từ vô thủy đến giờ. Đó. Rồi thì nếu mà còn nuôi nó thì nhất định là cái thân này tan đi ấy, làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Đấy, những các loài vật nó chỉ biết tham, mà cái gì trái ý nó là nó sừng sộ, nó cãi nhau, nó đánh nhau, cắn nhau. Thế thì đấy, bây giờ mình khác với loài vật chỉ có cái chỗ này, là có cái trí tuệ làm người, đừng nhận những cái tham, cái giận này là mình. Thế bây giờ lớp Sa-di với lớp hành động, chúng ta học bài ngày hôm nay là chúng ta phải thực tập cái việc này. Nhất định phải không có để cho cái tham với cái giận nó ngự trị mình. Ở đây thì học 5 thứ, mà bây giờ thôi chúng ta hãy tập 2 thứ đầu này đi đã, rồi chúng ta tập dần đến 5 cái thứ kia. Thế bây giờ cứ hàng ngày, hễ mà trong tâm mỗi lần nghe cái tiếng nói thì quay lại xét lại cái tâm mình đi, xem nó tham hay là nó giận. Thì mỗi lần trông thấy cái quả ổi ở trên cây nó chín ngon lắm, đẹp lắm, tươi, thế thì quay lại nhìn lại cái tâm mình xem cái tham nó có nổi lên không. Thế nếu nó nổi lên thì biết, đừng nhận là mình, mặc nó để nó tan đi. Cái việc này lớp Sa-di với lớp hành động ngày hôm nay, chúng ta thôi chúng ta tập lên trong nội nhật từ giờ đến Tết. Đấy, hẳn cứ tập từ giờ đến Tết. Chị em quyết định không? Cứ từ giờ đến Tết chúng ta nhất định đuổi hai cái thằng giặc tham với sân ra khỏi cái tâm mình, không sống chung với nó. Hiểu không? Những ai nguyện như thế giơ tay lên. Nhưng cũng có anh không giơ tay. Muốn sống với tham sân các bạn. Tôi bảo thầy trưởng, biết nó là xấu mà lại cứ để nó làm bạn đồng hành. Lớp giơ tay lên tức là biết đúng hai cái đứa này là xấu chứ không có tử tế gì. Ấy vậy mà làm sao vẫn cứ sống với nó. Cho nên quyết định từ giờ đến Tết chúng ta tập cái việc này, không tham không giận. Để xin các cô giáo và các sư cô chi chúng chi trưởng xin hoan hỷ để tâm hộ thầy, kiểm soát hộ thầy từ giờ đến Tết, để xem rằng cái hai cái chú tham sân này nó có còn lảng vảng ở chùa mình không. Đấy là việc thứ nhất. Rồi tinh cần tỉnh giác thành bảy giác chi mới mong thành tựu trí tuệ hiền thánh. Thì phải có bảy giác chi mới mong thành tựu được cái trí tuệ của hiền thánh, là chúng mình đang mong đây, chúng mình đang mong có trí tuệ của hiền thánh đây. Đấy, thì phải có niệm, có bảy cái. Bảy cái là những gì chị em mấy cô các cô giáo chắc thuộc cả rồi, mà nhớ mà có cả rồi đây nhắc hộ thầy. Bảy cái niệm là nhớ đến là một, rồi gì nữa nhỉ, trách pháp là hai, tinh tấn là ba, hỷ là bốn, kinh an là năm, định là sáu. Và nó thuộc rồi, giỏi quá, nó là thánh nhân rồi. Nó thầy cứ tưởng là mấy cái chú có chót. Thế xa là bảy. Đó, trước hết là niệm. Niệm nghĩa là nhớ đến. Thế như bây giờ chúng ta quyết từ giờ đến Tết là chúng ta phải trừ hai cái tai nạn là cái tham với cái sân. Thế mà nếu mà chúng ta quên thì có được không? Phải nhớ. Cho nên cái việc đầu tiên đấy, bảy giác chi, bảy là con số bảy, như là thầy vừa đếm đủ bảy thứ. Giác là tỉnh ra, chi là cái cành, tức là cái cây giác, cái cây bồ đề. Đấy, chúng ta cứ gọi cái cây bồ đề, nhưng mà thực ra nó là tượng trưng cái trí tuệ giác tỉnh của chúng mình. Cho nên ở mỗi người phải, chúng ta có một cái cây bồ đề, tức là cái sự giác tỉnh của chúng mình. Đấy, thì nó phải có bảy cái cành, cái cây này nó phải có bảy cành. Thì sư cô Bảo Đức nói hộ lại, bảy cành là những gì nhỉ? Tức là phải nhớ, nếu mà mình quên thì hỏng mất rồi. Đấy, cho nên cứ phải luôn luôn để nhớ, nghĩa là tỉnh đừng mê. Đấy, nhớ rằng hai cái thằng tham với sân này ấy, là mình phải đuổi nó đi. Thế, sáng cũng phải nhớ, mỗi khi nó hiện lên một cái là biết ngay, mình phải nhớ ngay là mình phải đuổi. Chứ nếu mà con quên, con không đuổi thì nó khác. Thì nó cứ ngự trị, nó cứ đứng đấy. Đấy, cho nên con muốn có cái sự giác tỉnh, cái việc đầu tiên là phải nhớ ra. Hễ mỗi lần mà trong người nó nóng nóng, nó muốn bực thì biết ngay là cái thằng sân nó đã ló đầu đấy. Đấy, thế là phải nhớ ngay. Hay là cái tâm nó muốn thích ăn, hay là nó muốn thích đi chơi, hay nó thích một cái gì, biết ngay đây tên nó là thằng tham. Thế phải nhớ. Vậy thì cái cành đầu tiên muốn giác tỉnh, muốn hàng phục được, muốn sáng suốt mà đuổi được hai cái chú này đi ấy, việc đầu tiên chúng ta là phải nhớ. Thế là một. Rồi gì nữa, cái thứ
hai là
chạch
pháp.
Chạch pháp là chọn lọc. Mình phải biết chọn cái nào là phải, cái nào là trái. Cái phải thì mình giữ lấy, mà cái trái thì mình phải vứt đi. Đấy, phải chọn. Đấy. Thế bây giờ đây, trong cái việc cái tham với cái sân này, có phải dùng đến cái chọn không? Mỗi khi mà cô giáo mà la, đấy, mình phừng, mình có cái bực bội, thế thì sao? Thứ nhất là phải nhớ, phải không? Rồi phải chọn lọc, chọn thế nào? Đấy, cái nổi, cái tâm mà nổi giận lên đây là xấu, là nguy hiểm, là tai nạn. Nó dám đưa mình về sau làm con bò cạp này, hay làm con rắn. Cái sân ấy là về sau phải đọa làm những cái loài ấy. Cho nên cái quả báo khổ lắm. Thế mình phải biết chọn. Chọn cái tâm của mình, cái tâm nào tốt thì mình mới giữ. Còn cái tâm nó xấu mà nó đưa mình đi cái đọa lạc, mình phải đuổi nó đi, cấp tốc đuổi ngay. Phải biết sợ cái nguy hiểm. Thế như thế là mình có cái trí tuệ gọi là trạch pháp, nghĩa là biết chọn, biết phân biệt, biết chọn lọc cái nào hay, cái nào dở. Biết là cái sân này ấy, đấy, mình bây giờ cứ trong tâm cứ giận, cứ bực bội này, mà mình không ngờ nó là con rắn. Mai đây nó sẽ đem mình vào trong cái trứng con rắn, để cho ngày mai hóa xanh thành sinh làm con rắn, làm con bò cạp. Thì làm con rắn, làm con bò cạp có sung sướng không?
Có
ai ở đây thích làm rắn, làm bò cạp không? Vậy thì chớ có nuôi cái sân ở trong tâm, bởi vì nó là cái mầm mống, nó sẽ đưa vào cái bào thai, nó vào cái trứng con rắn, vào cái bụng con bò cạp. Cho nên chúng ta phải giữ mình ngay bây giờ. Thế cái người nào khôn ngoan, cái người nào có cái trí tuệ trạch pháp, nghĩa là biết chọn lọc, đó, chọn lấy cái lành, cái thiện để nuôi ở trong tâm. Còn những cái độc, cái giữ, cái nguy hiểm ấy thì đuổi nó đi. Thế như thế là mình biết chọn lọc, gọi là trạch pháp. Thế cho nên muốn có thành tựu được cây bồ đề ở nơi tâm mình, cái cây này nó phải có 5 cái cành này. Đấy. Điểm thứ nhất là phải nhớ, đừng quên. Hễ nó thò mặt ra là đuổi luôn. Điểm thứ hai là phải trạch pháp, nghĩa là biết rằng đây ấy là cái nguy hiểm. Nuôi những cái đứa này ở trong tâm ấy, là mai đây làm con bò cạp, làm con rắn. Không có thì cũng làm con ma, con quỷ, nguy hiểm lắm. Cho nên phải đuổi. Thế là gọi là biết trạch pháp. Rồi cái gì nữa?
Dạ, thứ ba là tinh tấn.
Tinh tấn. Vậy thì tinh tấn tức là cứ như thế, sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, tối cũng vậy. Chứ đừng có mà hễ mà nó cái thằng tham ăn ấy nó hiện lên thì lại bảo thôi ta ăn một tí không sao đâu. Được không? Ta ăn một tí có sao không? Một tí thôi mà. Được không? Nếu mà ta uống nhấm một tí thuốc độc có tốt không? Thì đã biết là không tốt. Vậy thì với cái tham, cái sân này đừng một tí. Một tí này là cũng vội vàng vứt nó đi, bởi vì nó là độc. Thế thì thế là tinh tấn. Sáng cũng nhớ, trưa cũng nhớ, tối cũng nhớ. Đừng có cái thói nói rằng một tí không sao đâu. Một tí là nguy hiểm. Bởi vì cứ một tí rồi lại một tí, một tí rồi lại một tí, thì mình sẽ mất thân mất mạng. Mà thành ra cái sự tu hành của chúng mình cuối cùng để làm con bò cạp, con rắn, con mèo, con gà thì không có nên. Thế là thứ ba rồi.
Thứ tư là hỷ.
Hỷ là mừng. À, thì đấy, mình sáng suốt, mình đã nhớ để mình đuổi giặc, rồi mình lại biết cái nguy hiểm, cho nên mình quyết định đuổi chứ không có dung túng. Đấy. Thế rồi mình lại sáng chiều mình đã làm đúng được như cái ý của mình muốn, cho nên rằng mình là người thắng trận. Đấy, mình đã thắng được quân giặc ở trong tâm của mình, cho nên mừng. Vì thế người tu vui vẻ, sung sướng, bởi vì hàng ngày thấy mình vẫn thắng trận. Còn nếu mà mình bị thua thì sao? Thì dĩ nhiên là ủ rũ thì buồn. Thế nhưng mà thầy thấy có nhiều khi bọn chúng mình ấy bị thua mà lại cứ ra điều ta hay lắm, cười khánh khách. Ví dụ như là thích ăn bánh, mà bây giờ xoay sở được tiền đi mua bánh ăn, thì lúc bây giờ cười hay khóc. Đấy, những anh thua trận mà vẫn tự cho mình là sướng và vui. Cho nên Phật ngậm ngùi tội nghiệp chúng ta. Thế là đến của Bà Đức nói tiếp được 4 rồi. À, khi ấy chúng ta đã hàng phục được thằng tham, hàng phục được thằng sân, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Cái tướng mạo khoan khoái an ổn là cái coi như là